Mười ba la mã đoạt lại y. A. Duyên khởi. Khi Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ Bạc Năng Đà nói với đệ tử là Đạt Ma: Nay ta muốn cùng ngươi du hành đến nước Câu Tác La. Đạt Ma thưa: Nước đó lạnh, không có y, con không thể đi được. Bạc Năng Đà nói: Nếu ngươi có thể đi thì ta sẽ cho ngươi y. Đạt Ma nói: Cho con y trước, sau đó sẽ đi. Bạc Năng Đà liền cho y. Đã được y rồi, Đạt Ma lại không bằng lòng đi. Bạc Năng Đà nói: Ngươi nói được y sẽ đi, tại sao được y rồi lại không bằng lòng? Không thể đi thì đem y trả lại cho ta. Đạt Ma thưa: Thầy đã cho rồi, tại sao đòi lại? Bạc Năng Đà nói: Ta chẳng phải cho ngươi, mà vì muốn cùng du hành nên mới cho. Nay ngươi không đi, lấy lý do gì mà không trả lại cho ta? Bạc Năng Đà liền cưỡng đoạt y. Đạt Ma liền lớn tiếng khóc la. Tỳ kheo trưởng lão hỏi: Tại sao ông khóc? Thưa: Thầy đoạt y con. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách Bạc Năng Đà: Là tỳ kheo tại sao cưỡng đoạt y người? Thưa: Tôi muốn cùng đi đến nước Câu Tác La nên dùng y để thuê ông ấy. Ông ta đã được y rồi liền không bằng lòng đi, cho nên lấy lại, chứ không phải là cưỡng đoạt. Các tỳ kheo lại bằng mọi cách quở trách Đạt Ma: Tại sao ông dối trá với thầy, hứa đi nếu đòi được y, được rồi mà không đi? Rồi đưa cả hai cùng đến chỗ Đức Phật và đem sự việc bạch lên ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: Thật sự ông có đem y cho đệ tử rồi đoạt lại hay không? Thưa: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi Đạt Ma: Thật sự ông có dối trá với thầy không? Thưa: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách hai tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: Vì mười điều lợi nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy: Tỳ kheo nào đem y cho tỳ kheo rồi đoạt lấy lại, ni tác kỵ ba vật đề. Bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo đem y cho các tỳ kheo, rồi lại sai sa di hay người giữ vườn đoạt lấy lại. Các tỳ kheo hỏi: Thầy không nghe Đức Phật cấm đem y cho tỳ kheo rồi không được lấy lại hay sao? Thưa: Có nghe, nhưng hiện tại sai sa di hay người giữ vườn đoạt lại nên không trái với lời Phật cấm. Các tỳ kheo nói: Tự mình đoạt, vậy người đoạt đâu có khác gì. Bằng mọi cách quở trách rồi, đem vấn đề bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo: Các ông có thật vậy không? Thưa: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: Từ nay giới này nên nói như vậy: Tỳ kheo nào đem y cho tỳ kheo rồi, hoặc tự đoạt, hoặc sai người đoạt, ni tác kỵ ba vật đề. Có các tỳ kheo khách gửi y cho cựu trú tỳ kheo, rồi đi lâu ngày trở về, vì sợ phạm giới này nên không dám đòi lại. Lại có các tỳ kheo trên đường đi gửi y cho tỳ kheo, vì đường đi đã xa, lại sợ phạm giới này nên cũng không đến đòi y lại. Hoặc có đòi rồi lại sanh hổ thẹn, nghĩ là phạm giới này, tác pháp hối quá xả đọa. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa: Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách khen ngợi thiếu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo: Nếu đòi y đã gửi mà phạm xả đọa thì điều này không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đã đem y cho tỳ kheo, sau vì giận, không vui, hoặc tự đoạt, hay sai người khác đoạt, nói như vậy: Trả y cho tôi, không cho thầy, ni tác kỵ ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, ba chúng dưới phạm đột kiết la. 14 La Mã xoay tăng vật về mình. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Vương Xá, khi ấy có số đông cư sĩ cùng thỉnh Phật và chúng tăng. Trong đó có người bữa củi, có người lấy nước, có người rưới nước đất quét dọn, có người trải tọa cụ, có người trải hoa, có người trải tọa cao, có người lo trai soạn. Sáng sớm hôm đó, Bạc Năng Đà khoác y, bưng bát đến trước nhà thỉnh, tới chỗ mọi người, tùy theo việc làm của họ mà khen ngợi. Lại nói, hiện nay mọi người làm việc tốt đẹp và hoan hỷ. Mọi người nói, chúng con thật sự vui mừng được làm mọi thứ để cúng dường. Ngoài việc đồ ăn thức uống, mọi thứ đầy hương vị thơm ngon, còn cúng dường y vật cho chúng tăng nữa. Bạc Năng Đà nói, mọi người đã cúng dường y vật cho chúng tăng rất nhiều. Nếu quý vị cúng nữa thì cũng chỉ là chất đống thành vật vô dụng, là đồ bỏ, làm sao có được cái dụng phước đức mà không cho tôi. Nếu cho tôi luôn sẽ mặc bên mình để nhớ nghĩ nhau, ốm đau, việc quan sẽ lo liệu nhau. Mọi người nghe vậy liền cùng họp bàn, trong đó có người nói, nếu tăng không cần thì hãy đem cho vị này để cho việc cúng dường của chúng ta phước được tác dụng. Hoặc có người nói, với bản nguyện của chúng ta cúng cho tăng, tại sao lại hướng cúng cho một người? Ý kiến cho một người đông, nên mọi người cùng đồng ý cúng cho Bạc Năng Đà. Bây giờ Bạc Năng Đà gánh y, vác nặng, trở về trú xứ của tăng, các tỳ kheo khen. Thầy là người có phước đức, làm thế nào mới đi ra một lát mà có được số y như vậy? Bạc Năng Đà nói, khéo miệng nói êm tai nên được, chứ chẳng do phước đức gì cả. Bạc Năng Đà liền kể lại đầy đủ lý do câu chuyện được y. Thế là các trưởng lão tỳ kheo nghe được, bằng mọi cách quở trách. Ông là người ngu si, tại sao xoay vật cúng cho tăng về riêng cho mình? Sau khi thiết dọn trai soạn đầy đủ, các cư sĩ ấy sai người đến thỉnh Phật. Đức Thế Tôn khoác y, ôm bát đi giữa tỳ kheo tăng đi đến nhà kia, đến an tọa vào chỗ ngồi. Các cư sĩ đích thân dâng cúng các món ăn, ăn xong họ dâng nước, xong chẳng có phẩm vật nào để cúng dường. Những người trước kia không muốn cúng cho Bạc Năng Đà, họ thầm thì bàn với nhau. Bữa cơm hôm nay của chúng ta không phải không đầy đủ, vì những người ấy vô cớ đem y vật cúng cho tăng, cúng riêng cho một người, nên việc cúng dường chúng tăng thiếu như thế, làm sao không hổ thẹn được. Các tỳ kheo hỏi, các vị sầm xì nói điều gì đó? Họ đem sự việc kể lại đầu đuôi câu chuyện. Các tỳ kheo bằng mọi cách quở trách Bạc Năng Đà. Ông là người ngu si, tại sao xoay vật cúng cho tăng về riêng cho mình? Bây giờ Đức Thế Tôn vì các cư sĩ nói diệu pháp rồi rời chỗ ngồi ra về. Các trưởng lão tỳ kheo đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà. Ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào xoay vật cúng cho tăng về riêng cho mình, ni tác kỳ ba vật đề. Có tỳ kheo không biết là vật tịnh cho tăng xoay về cho mình, sau đó mới biết sanh tâm hổ thẹn hoặc đã hối quá. Do đó bạch Phật, nhân việc này Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, khen sự thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi nói với các tỳ kheo. Nếu không biết vật cúng cho tăng mà xoay về cho mình, người đó phạm xả đọa thì điều này không thể có. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào biết phẩm vật đàn việc muốn cúng cho tăng lại xoay về cho riêng mình, ni tác kỳ ba vật đề. C. Thích tự. Biết, tự mình biết hoặc nghe từ người khác. Vật cúng cho tăng, hoặc người phát tâm nói, tôi sẽ đem phẩm vật này cúng cho chúng tăng kia. Nếu muốn xoay vật cúng cho tăng về cho người khác, ba vật đề, cho tăng khác, tỳ kheo ni tăng, hai bộ tăng, tứ phương tăng, hay cho tháp, đều đột kiết la. Nếu xoay phẩm vật muốn cúng cho tỳ kheo ni tăng, hai bộ tăng, tứ phương tăng cũng như vậy. Nếu xoay phẩm vật muốn cúng cho tháp về mình, cho tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni tăng, hai bộ tăng, tứ phương tăng, người khác, tháp khác, cũng đều đột kiết la. Nếu xoay phẩm vật muốn cho người cũng như vậy, cho đến xoay một miếng ăn định cho súc sanh này, đem cho súc sanh khác, cũng đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu bạch tăng, tăng cho, hoặc thí chủ tự ý xoay vật muốn cúng cho tăng đem cho mình, thì không phạm. 15 La Mã. Thuốc 7 ngày. A. Duyên khởi. Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, bây giờ Tất Lăng và Bà Ta ở núi Lăng Cầu La bay lên không trung dưới nước rửa bụi nơi phòng ở. Lúc đó vua Bình Sa cũng đi đến núi ấy. Tất Lăng già thấy vua đến, lập tức trở về lại mặt đất, thưa rằng: lành thay đại vương mới đến, mời đại vương ngồi nơi này. Vua ngồi rồi hỏi: tại sao ngài tự làm, không có người giúp việc sao? Tất Lăng già nói: không. Nhà vua liền lệnh cho một vị cận thần nên cung cấp người giúp việc cho tỳ kheo này. Tất Lăng già nói: Đức Phật không cho phép chúng tôi nuôi người giúp việc. Vua nói: có thể đem việc này bạch lên Đức Phật. Sau khi nhà vua đi, Tất Lăng già liền đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khen thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới xong, bảo các tỳ kheo: từ nay, cho phép các tỳ kheo nuôi người giúp việc. Tuy vua đã ra lệnh vị đại thần kia, nhưng ông ta không tin ưa Phật Pháp, cuối cùng không cung cấp người. Tất Lăng già sau đó cũng không đến hỏi. Một hôm, Tất Lăng già đắp y bưng bát vào thành khất thực, vua cùng quần thần từ trên lầu cao nhìn thấy, liền nghĩ như vậy: trước đây, ta hứa cung cấp người giúp việc cho tỳ kheo này, không biết đã làm chưa? Liền hỏi vị đại thần trước. Ông ta tâu: dạ, chưa cấp. Vua lại hỏi: từ khi ta ra lệnh đã 5 lần, đến nay là bao nhiêu ngày rồi? Đại thần tâu: đã 500 ngày. Vua bảo: tùy theo số ngày mà cung cấp. Vị đại thần vâng lệnh, liền chọn 500 nhà, mỗi nhà một người để cấp. Bây giờ 500 nhà, mỗi ngày sai một người đến để lau quét phòng xá và thừa hành mọi việc. Lúc ấy người thôn kia đến ngày lễ hội, nam nữ trang sức y phục đẹp rực rỡ xuất hành dạo chơi. Có một người con gái nhà nghèo vừa đi vừa khóc lớn. Lúc ấy Tất Lăng già vào thôn khất thực, thấy người con gái khóc lóc, hỏi bà mẹ cô gái: con gái của bà tại sao khóc la như vậy? Thưa, hôm nay mọi người đều trang sức y phục đẹp xuất hành dạo chơi, nhà tôi bần cùng không lấy chi chưng diện với người, cho nên nó buồn, nó khóc. Lúc ấy Tất Lăng già nhìn thấy con bò đang gặm cỏ, nói với bà mẹ cô gái: lấy một ít cỏ đến đây. Bà ta liền lấy đưa, Tất Lăng già kết cỏ lại, biến hóa thành 2 tràng hoa vàng, đưa cho mẹ cô gái kia, nói: trong trời đất có 2 loại vàng tốt hơn hết, là vàng diêm phù đàn và vàng do thần túc biến hóa. Bà có thể cầm nó cho con gái bà mang. Cô gái kia nhận được rồi, rất vui mừng, bèn mang đi mang về, ai thấy cũng đều ham thích. Hôm ấy có một người thấy rồi sanh lòng ganh tị, liền tâu với vua Bình Sa: thôn đó, gia đình đó, được kho chứa tốt vật báo, nên người con gái của họ mang tràng hoa vàng mà trong thiên hạ không ai sánh kịp, hậu cung của đại vương cũng chưa hề có. Vua liền cho gọi và hỏi: ngươi có được kho tàng, có thể chỉ cho ta? Thưa, tâu đại vương, thật sự tôi không được. Vua lại hỏi: Vật con gái ngươi mang từ đâu có được?
Thưa, vật ấy do Tất Lăng già kết cỏ biến hóa thành.
Nhà vua nghe nói như vậy hết sức nổi giận và lấy làm lạ. Tại sao cỏ mà hóa thành tràng hoa vàng?
Liền ra lệnh cho quan cai ngục bắt trói hạ ngục.
Hôm sau, Tất Lăng già lại đến thôn kia. Người con gái chợt thấy liền khóc lóc lớn hỏi.
Vì sao nay ngươi lại kêu khóc lớn vậy?
Thưa, mẹ của con đang ở tù.
Hỏi, bị những tội gì?
Thưa, do Đại Đức cho con tràng hoa vàng.
Tất Lăng già nói,
thôi đừng khóc, ta sẽ vì con tìm cách để mẹ con được ra.
Trước hết, Tất Lăng già đến chỗ quan giữ ngục. Quan giữ ngục thấy chào hỏi.
Đại Đức, có việc gì mà phải hạ cố đến đây?
Trả lời, người giúp việc của ta bị nhốt nơi ngục, nên ta mới đến đây. Nay ông có thể vì ta mà thả họ ra được không?
Thưa, người này được kho tàng báo mà không chỉ cho vua. Nếu chỉ cho vua thì mới có thể được thả.
Tất Lăng già nói, ta kết cỏ làm thành chứ không phải là kho tàng đâu.
Người kia hỏi, kết cỏ thành vàng là điều không thể có.
Tất Lăng già liền biến chỗ ngồi kia đều thành giường vàng và hỏi,
nay ông có thấy mình ngồi ở chỗ ngồi nào không?
Người giữ ngục thấy mình đang ngồi trên giường vàng, hoảng hồn quá, liền xuống giường cúi đầu.
Cúi xin tôn giả tha thứ và mau giải phép giùm cho. Nếu vua nghe tôi ngồi trên giường vàng thì chắc sẽ bị trọng tội.
Tất Lăng già nói, thả người giúp việc ra, sau đó mới giải phép cho ngươi.
Quan giữ ngục nói, việc này quyền không phải do tôi.
Hỏi, do ai?
Trả lời, do vua.
Tất Lăng già liền giải phép rồi bay đến chỗ vua, đứng trong hư không.
Lúc ấy vua đang ở trên lầu cao, thấy liền làm lễ, thưa,
Đại Đức vì việc gì đến?
Trả lời, người giúp việc đang bị giam ở trong ngục, nên tôi đến đây xin vì tôi mà thả ra.
Nhà vua nói, người kia có được kho tàng bảo vật, nếu chỉ cho trẫm thì mới được thả ra.
Tất Lăng già nói, tôi kết cỏ làm thành chứ không phải của kho tàng đâu.
Vua nói, kết cỏ mà thành vàng là điều không thể có.
Khi ấy, Tất Lăng già bà ta dùng cây gậy gõ vào trụ cột lầu. Nhà lầu liền biến thành lầu vàng và hỏi,
lầu cao của bệ hạ dùng vật gì để xây dựng?
Vua thấy vậy rất vui mừng, liền ra lệnh thả người đó.
Tất Lăng già lần lượt 4 lần hiện thần túc như vậy. Lúc ấy mọi người dân đều nghe biết thần biến, nên sanh lòng tin ưa đối với Phật Pháp và Thánh chúng. Họ cúng dường tăng, nào đát bát na, thức ăn trước, thức ăn sau, nước uống phi thời, dụng cụ dùng để tắm rửa, dầu thoa mình, dầu thoa chân và dầu thắp đèn.
Bây giờ chúng tăng nhận được nhiều thứ như bơ trong, bơ tươi, dầu, mật, đường mía, ăn không hết, dồn chứa, cất giữ, để trĩ chảy khắp nơi, nhơ nhớp y phục, giường chiếu, ngoạ cụ.
Các cư sĩ thấy vậy hỏi,
vật này là của ai?
Có người nói, đó là đồ tích trữ của Sa Môn Thích Tử.
Các cư sĩ nói, Sa Môn Thích Tử tự nói tiết chế ăn uống, mà tích trữ như vậy thì tự do ăn uống.
Những người này vì cầu giải thoát, xa lìa sanh, lão, tử, mà nay chỉ cầu mỹ vị như vậy thì không có hạnh sa môn, phá pháp của sa môn.
Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Đức Phật.
Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi các tỳ kheo,
các ngươi có thật vậy không?
Các tỳ kheo thưa,
thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo, từ nay không cho phép ăn đồ ăn cách đêm như bơ, dầu, mật, đường mía. Người nào phạm, đột kiết la.
Khi ấy có số đông tỳ kheo bệnh,
không thể có tịnh nhân đi nhận, đồ ăn thức uống hàng ngày, cũng không có tiền để mua, lại không có chỗ bán. Các tỳ kheo không biết làm thế nào, do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, khen thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay cho phép các tỳ kheo nhận thức ăn cách đêm như bơ, dầu, mật, đường mía cho đến đêm thứ sáu. Lúc ấy các tỳ kheo lại để quá sáu đêm. Trưởng lão tỳ kheo bằng mọi cách quở trách rồi đem sự việc bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ông có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Vì mười điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào có bệnh, được uống bốn thứ thuốc hàm tiêu như bơ, dầu, mật và đường thỏi. Một lần nhận cho đến bảy ngày. Nếu quá, ni tác kỳ ba vật đề. Nếu ngày thứ nhất nhận được, ngày thứ hai lại nhận được, cho đến ngày thứ bảy cũng lại nhận được, lưu lại đến ngày thứ tám, khi tướng mặt trời xuất hiện, đều ni tác kỳ ba vật đề. Phật ấy nên thưa và xả cho tăng, tăng cho bạch y hay sa di, hay dùng để thắp đèn hoặc dùng thoa chân. Thuốc đã xả tỳ kheo không được dùng, và tất cả tỳ kheo không được để vào miệng. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 16 La Mã. A Lan Nhã gặp nạn lìa y. A. Chuyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bây giờ có giặc tháng 8, thường rình bắt người giết để tế trời. Tất cả nhân dân và các tỳ kheo không ai là không kinh sợ. Ngày tế sắp đến mà chưa bắt được ai, bọn giặc cùng bàn nhau. Nơi A Lan Nhã chắc có tỳ kheo, bắt họ không khó. Liền đến một nơi. Các tỳ kheo nghe, ai nấy đều chạy lánh. Bọn giặc không bắt được, họ lại bàn với nhau. Sẽ đến chỗ khác, không nên có tính lười để không kịp ngày tế. Khi ấy trong bọn chúng có một người bỏ đạo, nói với bọn chúng rằng: Tôi biết Đức Phật đã dạy, không cho phép tỳ kheo lìa y một đêm, chỉ cùng đợi ở đây, tờ mờ sáng chắc họ sẽ về. Bọn chúng nói: Nếu họ không về thì sẽ giết ngươi, nếu ngươi không ân hận thì bọn tao sẽ ở lại. Trả lời: Tốt lắm. Trong khi bọn giặc ở lại, thì các tỳ kheo vì sợ phạm tội lìa y ngủ, nên cuối đêm hôm ấy đều trở về. Bọn giặc hỏi: Các ông tưởng bọn tôi đã đi rồi phải không? Trả lời: Chúng tôi biết các ông còn ở lại, nhưng Đức Phật không cho phép chúng tôi lìa y ngủ, cho nên phải trở về. Bọn giặc liền giết, cần máu thì lấy máu, cần thịt thì cắt thịt. Các vị thoát chết nghĩ như vậy: Nếu Đức Thế Tôn cho phép chúng ta khi chưa hết ngày tháng 8, được gửi mỗi một loại y nơi nhà bạch y trong giới thì đâu có gặp tai nạn này. Rồi đem việc này bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, khen sự thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay cho phép tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã an cư 3 tháng, chưa hết tháng 8, được gửi mỗi một loại y nơi nhà bạch y trong giới, lìa y ngủ đêm không phạm tội. Có các tỳ kheo ở gần xóm làng cũng gửi mỗi một y nơi nhà bạch y trong giới, lìa y mà ngủ đêm. Các tỳ kheo do vậy bạch lên Phật. Đức Phật dạy: Không cho phép tỳ kheo ở gần xóm làng mà lìa y ngủ. Lại có tỳ kheo ở A Lan Nhã, nơi không có khủng bố mà lìa y ngủ. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: Cũng không cho phép tỳ kheo nơi A Lan Nhã không có khủng bố, lìa y ngủ đêm. Nếu có sự nghi ngờ khủng bố thì sau đó mới cho phép. Khi ấy, các tỳ kheo gửi y nơi nhà người khác, rồi không trở lại thăm chừng. lâu ngày bị ẩm nhơ, trùng cắn, mục nát. Các tỳ kheo đem việc này bạch Phật, Đức Phật dạy, nên đến xem chừng, không phơi. Bấy giờ, các tỳ kheo lúc nào cũng đến, cư sĩ chán ghét. Các tỳ kheo do vậy bạch linh Phật, Đức Phật dạy, cho phép 10 ngày đến thăm coi một lần. Khi ấy các tỳ kheo có việc tăng, việc tháp, việc hòa thượng, a xà lê hay việc của mình, của người, cần ra đi ngoại giới. Vì lìa y cho nên không dám đi, đem việc đó bạch linh Phật. Phật dạy, nếu có việc cần thiết phải tự ra ngoại giới, cho phép lìa y một đêm. Các tỳ kheo ra ngoại giới một đêm, việc này chưa xong, trở về lại bạch Phật. Phật dạy, cho phép 6 đêm. Đã cho phép 6 đêm rồi, các tỳ kheo lại mặc y cũ rách đi quá 6 đêm. Tỳ kheo trưởng lão đem việc này bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo. Các ông, có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào ở chỗ A Lan Nhã an cư 3 tháng, chưa hết tháng 8, nếu chỗ đó có khủng bố, cho phép gửi mỗi một loại y nơi nhà bạch y trong nội giới. Nếu có nhân duyên ra ngoại giới, lìa y này ngủ cho đến 6 đêm. Nếu quá, ni tác kỳ 3 vật đề. C. Thích từ. An cư 3 tháng là tiền an cư. Chưa hết tháng 8 là hậu an cư. Mỗi một loại y, hoặc tăng già lê, hoặc ưu đa la tăng, tùy theo đó mà gửi một y. Không được gửi y an đà hội, vì y mặc nơi thân vậy. Lễ bái, nhập tăng, khất thực, không được chỉ mặc một y, không được gửi 2 y. Có nhân duyên ra ngoại giới 6 đêm, hoặc có việc của tháp, việc của hòa thượng, a xà lê và việc riêng mình, hay việc của người, để lại một loại y nơi nhà bạch y, ra ngoại giới tối đa là 6 đêm. Nếu 1 đêm, 2 đêm, cho đến 5 đêm, việc xong mà không trở về, đột kiết la, sa di, đột kiết la.